Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 56 với đề tài Chìa khóa của thành công và đắc thắng. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 37 đến câu 45. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 37 đến câu 45. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài. Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy Thầy, xin Thầy đối đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi giọng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của người lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giêsu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giêsu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi Đức Chúa Giêsu và ba môn đồ xuống núi thì có điều gì xảy ra? Tình trạng của người cha và đứa con trai của ông thế nào? Mọi sự ra sao khi vắng Chúa? Câu hỏi thứ hai: Khi người cha và con trai được gặp Đức Chúa Giêsu thì điều gì xảy ra? Vì sao các môn đồ của Đức Chúa Giêsu không chữa lành được cho đứa con trai nhỏ này? Câu hỏi thứ ba: Phản ứng của đoàn dân khi nhận thấy quyền phép cao trọng của Đức Chúa Giêsu? Điều Đức Chúa Giêsu quan tâm trong lúc này là gì? Vì sao các môn đồ không hiểu những điều Đức Chúa Giêsu bày tỏ cho họ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi Đức Chúa Giêsu và ba môn đồ xuống núi thì có điều gì xảy ra? Tình trạng của người cha và đứa con trai của ông thế nào? Mọi sự ra sao khi vắng Chúa? Sau khi cầu nguyện xong, Đức Chúa Giêsu cùng ông Phi-e-rơ, ông Giăng và ông Gia-cơ trở xuống núi. Trong lúc ấy, có một đoàn dân đông đến rước Ngài. Một người đàn ông trong đám đông đã cất tiếng lớn để nài xin sự thương xót của Đức Chúa Giêsu. Có lẽ đây cũng là lý do xuất hiện đoàn dân đông tại chân núi để chờ sự xuất hiện của Đức Chúa Giêsu. Ông trình bày nan đề của mình cho Đức Chúa Giêsu rằng: Ông có một đứa con trai duy nhất đang bị quỷ ám. Ông nài xin Chúa đối đến con ông. Tình trạng đứa trẻ được mô tả là mỗi lần quỷ nhập vào thì nó kêu la inh ỏi, nổi cơn kinh phong. Quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẻ nát hết, rồi mới ra khỏi. Câu 39. Ông đã xin môn đồ đuổi quỷ, nhưng họ đuổi không được. Ba môn đồ vừa chứng kiến sự hóa hình khác nào ở thiên đàng. Giờ đây họ chứng kiến một quang cảnh tương phản, vô cùng lộn xộn dưới đất. Tại đây, đứa con bị quỷ ám được nhiều người quan tâm, nhưng khi vắng Chúa thì chẳng ai làm chi được. Ma quỷ quan tâm chỉ để làm hại, đoàn dân quan tâm nhưng chỉ tò mò mà thôi. Môn đồ cũng quan tâm nhưng không đuổi được quỷ ra khỏi đứa bé. Người cha hết sức quan tâm con mình nhưng hoàn toàn bất lực, và ông cũng nản lòng khi thấy môn đồ của Chúa bó tay trước quỷ dữ. Ông đau khổ nhìn con một của mình đau đớn vì bị quỷ hành hạ. Cuộc sống với nhau rất cần có sự quan tâm lẫn nhau, nhưng sự quan tâm của con người cũng có nhiều hạn chế. Vì khi quan tâm nhau mà thiếu Chúa và lời Chúa thì cũng chẳng làm chi được. Câu hỏi thứ hai: khi người cha và con trai được gặp Đức Chúa Giêsu thì điều gì xảy ra? Vì sao các môn đồ của Đức Chúa Giêsu không chữa lành được cho đứa con trai nhỏ này? Trước khi gặp Đức Chúa Giêsu, thì người đàn ông đáng thương này đã đem con trai tội nghiệp của ông đến với các môn đồ để xin chữa lành. Nhưng kết quả thất bại, đứa con trai vẫn phải chịu sự vật vã mỗi khi quỷ nhập vào nó. Sự xuất hiện của Đức Chúa Giêsu khiến ông vui mừng tột độ. Ông đến đón Chúa cùng đoàn dân đông, nhưng không đợi các môn đồ trình bày sự việc đang diễn ra mà chính ông vừa gặp Đức Chúa Giêsu, liền cầu xin sự thương xót từ Đức Chúa Trời đối đến con trai một của ông. Câu 38. Đức Chúa Giêsu liền truyền đem đứa trai nhỏ đến với Ngài. Khi đứa nhỏ vừa đến gần Đức Chúa Giêsu thì quỷ liền phản ứng bằng cách xô đứa nhỏ xuống đất và vật vã dữ tợn. Câu 42. Quỷ ám vào đứa con trai này là quỷ rất dữ. Vừa thấy Chúa thì nó vật đứa bé đến ngã xuống và sùi bọt mép. Điều này cho thấy quỷ này thách thức Chúa chứ không sợ Chúa. Khác với một số quỷ khác sợ hãi khi gặp Chúa, chúng ta cần cẩn thận với ma quỷ, tà linh. Đây là một lực lượng đáng sợ. Chúng ta phải chiến đấu với những khí giới và binh giáp của Chúa chứ không được coi thường. Theo thứ Ê-phê-sô chương 6 từ câu 10 đến câu 18. Mọi người nghĩ rằng đứa trẻ đã chết, song Đức Chúa Giêsu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Câu 42. Đuổi quỷ không phải là việc làm đầu tiên các môn đồ của Đức Chúa Giêsu thực hiện. Họ đã từng được Chúa sai phái đi rao giảng tin lành, chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Tuy nhiên, họ thực hiện được các công tác này không phải bởi năng lực riêng, bèn là họ đã nhận lấy năng lực và uy quyền từ Đức Chúa Giêsu ban cho. Trong trường hợp này, họ cũng đuổi quỷ như trước, nhưng thất bại. Vì sao? Phải chăng quỷ đang ám vào đứa trẻ này mạnh hơn quyền năng họ nhận được từ Đức Chúa Giêsu? Kinh Thánh không hề nói như vậy. Nhưng không phải chỉ có đoàn dân thắc mắc mà chính các môn đồ cũng thắc mắc điều này. Đức Chúa Giêsu cho họ biết rằng vì họ thiếu đức tin và thiếu sự cầu nguyện. Theo Phúc Âm Mát chương 9 câu 29, Chúa Giêsu quở trách: hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Câu 41. Chắc rằng trong lòng các môn đồ, có thể thành phần trong đám đông, và cả người cha đã thiếu vắng lòng tin, mặc dù họ vẫn đem con trẻ đến để xin quyền năng Đức Chúa Trời chữa lành cho. Vì thế họ phải đón nhận lời quở trách của Chúa. Quyền năng của Chúa lúc nào cũng dư đầy, không hề thay đổi. Nhưng việc đuổi được quỷ hoặc được chữa lành các bệnh tật tùy thuộc vào đức tin của môn đồ và người cha. Vì vậy, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã phán: đức tin người đã cứu người. Thực hiện các công tác thuộc linh không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm như chúng ta vẫn thường tự hào khi nhắc đến. Tôi từng làm chấp sự, trưởng ban, tôi từng sốt sắng cầu nguyện sáng tại nhà thờ. Tôi từng là người trung tín học trường Chúa Nhật. Nhưng điều quan trọng là chúng ta gìn giữ mối thâm giao với Ngài trong sự cầu nguyện và khi đó đức tin của chúng ta nơi Chúa được tăng trưởng mỗi ngày. Những điều chúng ta từng làm trong quá khứ không là sự bảo đảm cho thành công trong công tác thuộc linh hiện tại, mà chính là đức tin và đời sống cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, phản ứng của đoàn dân khi nhận thấy quyền phép cao trọng của Đức Chúa Giêsu. Điều Đức Chúa Giêsu quan tâm trong lúc này là gì? Vì sao các môn đồ không hiểu những điều Đức Chúa Giêsu bày tỏ cho họ? Đoàn dân đông chứng kiến từ đầu cho đến thời điểm này, khi đứa trai trẻ đã nhận được sự chữa lành, họ vô cùng kinh ngạc. Khi vắng Chúa thì chỉ có những nỗi lo, hoảng loạn và kinh sợ. Nhưng khi Chúa đến thì tất cả đều khác hẳn. Ma quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ. Đoàn dân kinh ngạc trước quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện qua Chúa Giêsu. Tuy Chúa quở trách nhưng Ngài đã nâng đỡ đức tin cho môn đồ và người cha. Đứa con khốn khổ này được lành mạnh. Chúa đến và Ngài đã quan tâm giải quyết nan đề cho từng đối tượng, giúp cho người yếu đuối được trở nên mạnh mẽ, giúp cho đời sống thiếu sót trở nên mạnh mẽ hơn, tự bị quỷ khống chế và bắt phục trở nên người được tự do trong Chúa. Việc làm và lời dạy của Chúa Giêsu luôn đem đến ích lợi và làm thay đổi con người. Đến với Chúa không ai bị thất vọng. Trong khi mọi người chưa hết kinh ngạc về những điều xảy ra, thì Đức Chúa Giêsu muốn các môn đồ của Ngài biết điều quan trọng hơn nữa. Cho nên Ngài nói với họ: về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Câu 45. Một lần nữa, Đức Chúa Giêsu nói trước với các môn đồ về sự thương khó của Ngài. Nhưng lại một lần nữa, các môn đồ không thể hiểu nổi điều Chúa bày tỏ. Có lẽ những điều tâm trí của họ đang suy tư khiến họ không đủ sự tỉnh táo để lắng nghe và hiểu những điều Đức Chúa Giêsu bày tỏ với họ. Và họ lại sợ không dám hỏi Ngài. Thiết nghĩ, việc học trò không hiểu lời Thầy để tường tận vấn đề là điều bình thường. Nhưng vì sao các môn đồ sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy? Câu 46. Phải chăng vì tình trạng thực sự của họ bây giờ đang là thiếu đức tin và sự cầu nguyện? Đức tin nơi Chúa và cầu nguyện là chìa khóa của thành công và đắc thắng thế giới tối tăm này. Điều gì đang che khuất tâm trí của chúng ta khiến chúng ta không dễ dàng để hiểu lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu? Chúa Giêsu rất kiên nhẫn chờ đợi và Ngài luôn kiên trì dùng nhiều cách để dạy dỗ chúng ta. Khi tin và làm theo lời Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Chúa, cũng như những lời Ngài hứa với chúng ta sẽ được ứng nghiệm. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 37 đến câu 45 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 57 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền. Chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chẳng nắng dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giêsu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai quyết không ai. Chẳng có ai cao mình trong sạch như Giêsu. Chẳng có ai, chẳng ai bằng. Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giêsu. Chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chẳng nắng dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giêsu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai.